Phần 2. Chương Phổ Hiền. 1. Ngài Phổ Hiền hỏi Phật. Khi ấy, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát ở trong đại chúng đứng dậy, đi quanh bên hữu của Phật 3 vòng, rồi chắp tay đảnh lễ và quỳ thẳng bạch rằng: Bạch Đức Đại Bi Thế Tôn, xin Ngài vì các vị Bồ Tát ở trong hội này và tất cả chúng sanh đời sau tu Đại Thừa, từ bi chỉ dạy phương pháp tu hành để vào cảnh giới viên giác thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, nếu chúng sanh biết các pháp này đều như huyễn, thân và tâm này cũng huyễn, thì cần gì phải tu? Tại sao còn dùng cái huyễn trở lại tu pháp huyễn làm gì? Lại nữa, nếu các pháp hư huyễn đều diệt hết, thì thân tâm này cũng diệt. Nếu thân tâm này đều diệt, thì lấy ai tu hành mà gọi là tu pháp như huyễn? Bạch Thế Tôn, nếu các chúng sanh không tu hành, vẫn ở mãi trong cảnh sanh tử huyễn hóa mà chẳng tự biết, thì làm sao dẹp trừ các tâm vọng tưởng để giải thoát được sanh tử luân hồi? Xin Phật vì chúng sanh đời sau chỉ dạy phương tiện tu tập và thứ lớp tu hành như thế nào, để cho chúng sanh khi nghe đến cảnh giới viên giác thanh tịnh này, y theo đó tu hành, vĩnh viễn xa lìa được các vọng huyễn. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát thưa thỉnh như vậy 3 lần, kính cẩn lạy Phật rồi trở lui. Lược giải. Đại ý đoạn này là Ngài Phổ Hiền Bồ Tát hỏi Phật: 1. Nếu tất cả chúng sanh biết các pháp đều như huyễn, thì cần gì phải tu, vì nó là huyễn? Tại sao còn dùng cái huyễn, thân tâm, tu pháp như huyễn làm gì? 2. Nếu chúng sanh chấp là huyễn mà không tu, thì vẫn ở mãi trong sanh tử luân hồi, làm sao được giải thoát? Xin Phật từ bi chỉ dạy phương tiện tu hành và phải tu tuần tự như thế nào mới nhập được cảnh giới viên giác thanh tịnh. 2. Phật khen Ngài Phổ Hiền. Khi đó, Đức Thế Tôn khen Ngài Phổ Hiền Bồ Tát và dạy rằng: Này Thiện Nam, quý lắm, ông vì vị Bồ Tát hiện tại và chúng sanh đời sau hỏi về phương tiện và thứ lớp tu tập pháp môn như huyễn tam muội của Bồ Tát, khiến cho chúng sanh xa lìa các huyễn. Vậy các ông nên chăm chú nghe, ta sẽ vì các ông khai thị. Khi đó, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát và đại chúng đều hoan hỷ, kính cẩn và chăm chú nghe lời Phật chỉ giáo. Lược giải. Văn Thù và Phổ Hiền là 2 vị Đại Bồ Tát. Ngài Văn Thù tiêu biểu cho đại trí, Ngài Phổ Hiền tiêu biểu cho đại hạnh. Có đại trí, căn bản trí mới phá trừ được căn bản vô minh. Có đại hạnh mới hoàn thành được công hạnh của Phật. Người tu hành lúc nào cũng phải đủ cả trí và hạnh. Có trí mới phá được vô minh và thấu rõ chân lý. Có hạnh mới đạt được chân lý, hoàn thành quả Phật. Đoạn này Phật khen Ngài Phổ Hiền Bồ Tát vì chúng sanh mà hỏi pháp tu như huyễn tam muội. 1. Chữ tam muội Trung Hoa dịch là định hay chánh thọ. Vì nhất tâm chuyên chú một chỗ không cho sao lãng nên gọi là định. Ngài Tôn Mật nói: Rõ thấu thân và tâm đều như huyễn, thầm hiệp với chân như, như thế gọi là chánh thọ. Nghĩa bóng của chữ tam muội là chỉ cho công việc làm đã quá thuần thục, như người niệm Phật có khi niệm mà có lúc lại quên, còn bị các vọng niệm xen tạp, như thế là chưa được tam muội. Bao giờ người niệm Phật chỉ ròng rạc một niệm Phật thôi, nhất tâm bất loạn, không có một niệm gì khác xen vào, đi đứng nằm ngồi, bất luận chỗ nào hay lúc nào, từ năm này cho đến tháng nọ cũng vẫn nhớ niệm Phật, như thế gọi là được niệm Phật tam muội. Chúng ta quán các vật đều hư huyễn, nhưng có khi lại thấy là thiệt, như thế chưa được như huyễn tam muội. Bao giờ đi đứng nằm ngồi, bất luận giờ phút nào hay nơi nào cũng đều thấy các pháp hoàn toàn hư huyễn, như thế là chúng ta được pháp như huyễn tam muội. 3. Phật trả lời cho Ngài Phổ Hiền. Này Thiện Nam, tất cả các cảnh vật huyễn hóa của chúng sanh đều sanh trong tâm viên giác màu nhiệm của Như Lai. Các pháp hư huyễn có diệt, mà tánh viên giác vẫn không diệt, cũng như hoa đốm sanh trong hư không. Các hoa đốm hư huyễn kia có hoại diệt, mà tánh hư không chẳng hề hoại diệt. Lược giải: hoa đốm là dụ cảnh vật, hư không là dụ viên giác. Đại ý đoạn này là nói các pháp giả dối hư huyễn giữa này đều sanh trong viên giác chân tâm. Các pháp hư huyễn diệt mà tâm viên giác không diệt, cũng như các hoa đốm sanh trong hư không, các đốm có diệt mà hư không không diệt. 4. Phật dạy pháp tu để nhập viên giác. Khi các huyễn cảnh diệt rồi, thì cái huyễn tâm của hành giả cũng theo đó mà diệt luôn. Đến khi các huyễn đều diệt hết, thì cái tâm viên giác không vọng động tự hiện. Bởi đối với vọng huyễn mà nói viên giác, nên viên giác cũng trở thành vọng huyễn, vì còn ở trong vòng đối đãi vậy. Đến cảnh giới này, nếu nói có viên giác thì chưa rời vọng huyễn đã đành, mà nói là không viên giác thì cũng chẳng rời được vọng huyễn. Thế nên các vọng huyễn đều phải bị diệt hết rồi mới gọi là viên giác. Lược giải: đoạn này lý lẽ uyên thâm, có năm tầng. 1. Huyễn cảnh diệt. 2. Huyễn tâm cũng diệt. 3. Các huyễn năng sở diệt hết, tâm viên giác hiện bày. 4. Bởi đối vọng huyễn mà gọi viên giác, nên viên giác cũng trở thành hư huyễn, vì còn ở trong vòng đối đãi phân biệt nên chưa phải là viên giác. 5. Nếu chấp có viên giác thì ở trong vòng vọng huyễn, mà chấp không viên giác cũng còn ở trong vòng vọng huyễn. Các vọng huyễn có, không, sanh, diệt, phải, chẳng, vân vân đều phải diệt hết rồi, thế mới đúng là viên giác. Đại ý đoạn này nói tánh viên giác chân tâm không thể dùng lời nói mà luận bàn được, cũng không dùng ý suy nghĩ mà suy nghĩ được. Nếu vừa móng tâm động niệm nghĩ thánh nói phàm, cho thế này là vọng, thế kia là chân, như thế là hãy còn trong vòng đối đãi. Thế còn đối đãi phân biệt thì đều là vọng huyễn cả, phải rời hết các vọng huyễn mới đúng là viên giác. 5. Phật dạy phương pháp ly huyễn. Này Thiện Nam, tất cả các vị Bồ Tát và chúng sanh đời sau cần phải xa lìa các việc như sau. 1. Xa lìa các cảnh giới huyễn hóa hư vọng, nhưng còn cái tâm biết xa lìa. 2. Cái tâm biết xa lìa đó cũng là huyễn, nên cũng xa lìa luôn. 3. Cái xa lìa đó cũng là huyễn, nên cũng phải xa lìa. 4. Cái lìa, cái xa lìa cũng là huyễn, nên cũng phải xa lìa luôn. 5. Phải không còn cái gì để xa lìa nữa, như thế mới gọi là trừ được các huyễn. Tỷ như người kéo cây lấy lửa, dùng hai miếng củi tre cọ sát nhau, cọ cho đến khi lửa phát ra, trở lại cháy hai miếng tre. Cháy đến lúc củi hết, lửa tàn tro bay, bấy giờ chỉ còn đất trống. Dùng cái huyễn tu các pháp huyễn cũng thế, khi các huyễn diệt hết rồi, không phải là đoạn diệt, mà lúc bấy giờ tánh viên giác tự hiện bày. Lược giải: đại ý đoạn này nói người tu hành trước hết phải lìa các huyễn cảnh, sau lìa huyễn tâm, lìa cho đến không còn cái gì để lìa nữa, thế mới là lìa được hết các huyễn. Lúc bấy giờ cái phi huyễn là viên giác tánh hiện ra, như thế thì viên giác tánh không phải là đoạn diệt. Như người kéo lửa, dụ cho tu như huyễn, ban đầu dùng hai miếng củi tre cọ nhau, dụ cho tâm và cảnh. Khi lửa phát ra trở lại cháy hết củi, đến lúc lửa tàn tro bay, tâm cảnh đều hết, bấy giờ chỉ còn đất trống, dụ cho viên giác. 6. Phật dạy giác ngộ không có tuần tự, rời huyễn chẳng cần phương tiện. Này Thiện Nam, khi biết được các pháp hư huyễn, tức là lìa được các huyễn, chứ không cần phải có phương tiện gì khác. Lìa được các huyễn tức là giác, cũng không có lớp lan tuần tự gì. Tất cả Bồ Tát và chúng sanh đời sau y như thế mà tu hành mới xa lìa được các huyễn. Lược giải: Phật dạy người biết được các pháp là hư huyễn thì không còn cố chấp và tham luyến các pháp nữa, tức là lìa được các huyễn rồi, chứ không có phương pháp tu tập nào khác. Câu này giống như câu trong Kinh Lăng Nghiêm: Giác mê mê diệt, giác ngộ được cái mê thì cái mê ấy hết. Cũng như người khi biết mình là chiêm bao thì không còn chiêm bao nữa. Lìa được các vọng huyễn tức thì viên giác hiện bày, thế nên không có lớp lan từng bậc. Dụ như khi ánh sáng đến thì cái tối liền diệt, tối vừa diệt thì sáng vừa hiện, không có lớp lan tuần tự chi hết. Đoạn trước Ngài Phổ Hiền có hỏi thứ lớp tu pháp môn như huyễn thế nào, đến đoạn này Phật trả lời đã xong. 7. Phật nói bài kệ tóm lại các nghĩa trên. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn tóm lại nghĩa này nên nói bài kệ rằng: Phổ Hiền, ông nên biết các vô minh huyễn hóa của tất cả chúng sanh từ vô thủy đến giờ đều sanh trong viên giác của các đức Như Lai, cũng như các hoa đốm sanh trong thái hư không. Hoa đốm diệt hết rồi, hư không vẫn trong tịnh. Các huyễn từ giác sanh, huyễn diệt giác viên mãn, viên giác không vọng động. Các Bồ Tát hiện tại và chúng sanh đời sau thường phải xa lìa huyễn, xa lìa cho hết huyễn. Như lửa từ cây sanh, trở lại cháy hết cây, lửa tàn tro bay tận. Giác ngộ không tuần tự, phương tiện cũng không cần. Lược giải: Đại ý bài kệ này Phật dạy, các vô minh vọng huyễn của chúng sanh từ vô thủy đến giờ đều sanh trong tâm viên giác của Như Lai. Đến khi các vô minh vọng huyễn diệt rồi thì tâm viên giác hiện ra, không có tuần tự và cũng không cần có phương tiện gì khác. Dụ như hoa đốm sanh trong hư không, khi hoa đốm diệt hết thì hư không tự trong tịnh. Và như lửa từ trong cây sanh trở lại đốt cháy cây, đến khi củi hết lửa tàn, khối tan tro tận, lúc bấy giờ chỉ còn bầu trời trong suốt. Lưu ý: Trong chương Phổ Hiền này chúng ta nên lưu ý về câu hỏi của Ngài Phổ Hiền và lời đáp của Phật, vì rất quan hệ đến đời tu hành của chúng ta. Ngài Phổ Hiền hỏi rằng: Đã là huyễn thì cần gì phải tu? Tại sao còn dùng thân tâm như huyễn để tu hành như huyễn? Đoạn này nếu chúng ta hiểu lầm thì không sao khỏi sanh ra những vọng chấp: thân huyễn, cảnh huyễn, tu học cũng huyễn, vân vân. Rồi trăm việc lành đều bỏ xuôi, thật là nguy hại vô cùng. Vậy ta cần phải xét kỹ về đoạn trả lời của Phật. Đại ý Phật dạy rằng: Tuy biết các pháp là huyễn, nhưng cần phải tu mới đạt đến chỗ phi huyễn, chơn. Cũng như vẫn biết tiếng gõ bản của thầy giáo cũng là ồn, nhưng nếu không có tiếng gõ bản của thầy giáo thì không sao dẹp được hết tiếng ồn ào của học trò. Đến khi hết tiếng ồn ào của học trò thì tiếng gõ bản cũng không cần nữa. Tổ sư đã dạy: Hữu di tuy ngụy, xã chi tất Phật đạo nan thành. Nghĩa là các việc tu hành đều thuộc về hữu di pháp, tuy biết là vọng, nhưng nếu bỏ đi không tu thì khó thành đạo Phật. Cổ nhân dạy: Đạp gai lấy gai mà lễ, hay là phải dùng giặt để dẹp giặt, cũng là nghĩa ấy. Vẫn biết viên giác tánh không phải huyễn, nhưng muốn nhập viên giác thì phải dùng huyễn để trừ huyễn. Khi các huyễn diệt hết thì tánh viên giác mới hiện. Cổ đức dạy: Thực tế lý địa bất thọ nhất trần, vạn sự môn trung bất xả nhất pháp. Nghĩa là về chỗ lý tánh chân thật viên giác thì không thọ một mảy trần, nhưng về sự tướng tu hành thì không bỏ một việc nhỏ. Đây là một quy tắc từ nghìn xưa, những vị tu hành được thành đạo quả, không một ai vượt ngoài quy tắc này.